Không phải vô ở chùa mà cứ thấy thân này là thiệt, thấy thân này thiệt để thấy tội phước thiện ác thiệt hết 100% thì giải thoát không. Còn về giả sử quý Phật tử là cư sĩ, làm công ghi việc nọ hàng ngày, mà làm cái gì cũng biết tánh nó là không hết trơn, biết rõ vậy, sống trong cái như quyển, làm các việc cũng như quyển, vui cười trong như quyển, thì có gì mà không giải thoát, phải không? Cái đạo Phật là đạo giác ngộ, đạo giác ngộ chứ không phải đạo công phu. Công phu cho nhiều, định cho lắm mà rồi không giác ngộ cũng là mê. Nên cái giác ngộ đó là cái trọng tâm, cái chủ yếu. Hiểu vậy thì chúng ta không có ngại gì ở hoàn cảnh nào, chỉ ngại là chúng ta mê, chúng ta không chịu giác, đó là cái ngại thôi. Bây giờ nếu chịu tỉnh, chịu giác thì ở cảnh nào cũng tu được, cũng giác được hết. Còn mê thì ở cảnh nào cũng mê hết, ở nhà mê, ở chùa cũng mê luôn, phải không? Đó thì như vậy có cái gì đâu giải thoát. Này, tôi nói tiếp, tôi lại vì ông nói thí dụ để hiển bài, khiến ông tỉnh tỉnh được hiểu dứt nghi. Ví như gương sáng khi chiếu soi hình tượng, ánh sáng của gương có động chăng? Đáp: chẳng động. Lúc chẳng chiếu cũng động chăng? Chẳng động. Tại sao? Vì gương sáng dùng ánh sáng vô tình chiếu, nên khi chiếu chẳng động, khi chẳng chiếu cũng chẳng động. Vì sao? Bởi trong vô tình không có động, cũng không có chẳng động. Nè, hồi nãy nói người tu vẫn phân biệt thiện ác đẹp xấu thì đó là trí tuệ, mà người đời phân biệt đẹp xấu, phân biệt thiện, biệt thiện ác thì có cái yêu ghét, phải không? Mà người tu phân biệt mà không yêu ghét. Ngài ví dụ như cái gương sáng, gương sáng thì mọi hình tượng ở ngoài đều hiện đủ hết, mà đủ hết mà có cái gì dính với gương không? Khi ức gương lại, mấy cái hình xấu thì nó mất, cái hình đẹp nó dính lại, có không? Hay là đẹp xấu cũng mất, phải không? Xây qua trở lại đều mất. Chỉ khi hiện tiền thì thấy, mà đổi chiều đổi hướng thì không thấy nữa. Cũng như vậy, tâm mình phân biệt rành rẽ, phải quấy thiện ác, nhưng mà vì không khởi niệm yêu ghét, cho nên giống như cái mặt gương vô tình, nó không có dính gì hết trơn. Không dính chứ không phải không phân biệt. Gương lúc nào là cũng sáng, tâm mình lúc nào cũng biết, phải không? Có tâm là có biết, mà nếu không biết thì thành cây gỗ mất rồi. Nên biết, mà cái người thế gian á, biết trong cái dính mắt. Trong nhà Phật dùng cái từ là nhiễm trước đó, dính mắt. Còn cái người có đạo, thâm hiểu đạo, cũng biết vậy mà không dính mắt. Tại vì không có nhiễm trước. Tại sao không nhiễm trước? Thấy biết đẹp xấu, thấy biết phải quấy xấu xấu, nhưng mà mình không có cái niệm thứ hai để giấy thương ghét. Đó, vì không có cái niệm thứ hai đó mà không có cái dính mắc gì hết. Như vậy trong cái tuệ mà vẫn có định như thường. Đó là cái ý nghĩa dùng cái gương để ví dụ. Rồi cái thí dụ khác nữa, lại như ánh sáng mặt trời khi chiếu thế gian, ánh sáng có động chăng? Chẳng động. Nếu khi chẳng chiếu có động chăng? Chẳng động. Vì sao? Vì ánh sáng kia vô tình, dùng ánh sáng vô tình chiếu soi, cho nên chẳng động, chẳng chiếu cũng chẳng động. Chiếu đó là tuệ, chẳng động đó là định. Đó. Như vậy thì hai cái hình ảnh, thí dụ mặt gương, thí dụ ánh sáng mặt trời, ánh sáng gương, ánh sáng mặt trời đều lúc nào cũng sáng, nhưng mà nó không có cái dính mắt, cho nên nó chiếu soi mà định. À, chiếu soi là trí tuệ, mà không dính mắt đó là thiền định. Nếu Bồ Tát dùng pháp định tuệ đồng ấy thì được vô thượng giác. À, nếu vị Bồ Tát nào mà dùng cái định tuệ đồng như nãy giờ nói thì những Bồ Tát đó sẽ lên cái quả vị vô thượng giác. Cho nên nói định tuệ đẳng dụng tức là giải thoát. À, nói vô tình là không phàm tình, chẳng phải không thánh tình. Dạ, dẫn tạc cho chúng ta rõ cái hai cái chữ vô tình. Người ta nói người mà không có thương ghét người đó là hạng vô tình, phải không? Hạng vô tình. Rồi có nhiều người nói mình tu mà không thấy người ta khổ, mình không thương, thấy người ta gian ác mà mình không ghét, thì như vậy giết là mình như là cái cây như gỗ, đâu có nghĩa lý gì. Nhưng sự thật không phải vậy. Đây để nêu lên cho rõ.